Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm LMNT xin mến chào quý khán giả. Ngày hôm nay, 22 tháng 10 năm 2011, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của Jessica Trịnh với tựa đề Kế hoạch cứu rỗi qua phần thông dịch của cô Nguyễn Thị Ngọc Liên. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Happy Sabbath, everyone. Okay. You know, recently the Seventh-day Adventist Church released. They released a survey.
Thưa quý vị, vừa rồi mới gần đây Hội Thánh Giáo Hội của chúng ta có một cái cuộc thăm dò mà họ đã thăm dò và họ đã có kết quả.
The survey was for anybody who's a Seventh-day Adventist, and it says, how familiar are you with the Seventh-day Adventist mission statement? And it's not from Matthew 28.
Cái câu hỏi ra là chúng ta là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, chúng ta biết gì về cái sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm và không phải ở trong sách Matthew đoạn 28 câu 19, câu 20.
Do you know what the Seventh-day Adventist mission statement is?
Thưa quý vị, chúng ta là tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm, nhưng nhiều người đã làm phép báp têm, nhiều người đã trong Hội Thánh Chúa lâu năm, thì chúng ta có biết cái sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm là gì hay không?
I'll admit I was somewhat unfamiliar.
Ở trong cái ba câu, cái câu trả lời này quý vị thấy câu thứ nhất là tôi biết rất rõ ràng, thứ hai là tôi biết sơ sơ, và thứ ba là tôi không biết gì hết.
This is the Seventh-day Adventist mission statement. To make disciples of all people, communicating the everlasting gospel in the context of the three angels' message to lead them to accept Jesus Christ as their personal savior and unite with his remnant church.
Đây là sứ mạng Cơ Đốc Phục Lâm. Tôi xin được dịch sang tiếng Việt. Sứ mạng của Hội Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm An Tất Nhật là làm đi dạy dỗ người ta để làm người ta làm môn đồ cho Chúa, mang cho người ta sứ điệp phúc âm đời đời của trong sứ điệp của ba thiên sứ đã ghi lại trong sách Khải Huyền đoạn 14 câu 6 đến câu 12, và đưa người ta đến chấp nhận Đức Chúa Giêsu là cứu thế Chúa cứu thế của đời họ, và họ một phần thuộc về Hội Thánh cuối cùng của Đấng Christ, và đưa cho họ dạy dỗ cho họ để họ phục vụ Ngài và sửa soạn họ cho cái ngày Đức Chúa Giêsu sẽ sắp trở lại.
Revelation 14:7 is the start of the three angels' message.
Khải Huyền đoạn 1, đoạn 14 câu 7 là cái câu đầu tiên của sứ điệp mà ba thiên sứ đã tuyên phán. Người cất tiếng lớn nói rằng, hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến. Hãy thờ phượng đấng dựng nên trời, đất, biển và các suối nước.
Most churches teach today that the hour of judgment is when you die.
Một số đông các giáo hội Cơ Đốc tôn giáo đạo Đức Chúa Giêsu đạo Chúa ngày hôm nay, người ta dạy rằng ngày phán xét là cái ngày mà chúng ta sau khi chúng ta đã chết. Thời kỳ phán xét là thời kỳ người ta, mọi người đã chết.
But according to this verse, the hour of judgment is now.
Nhưng mà nếu chúng ta đọc trong câu Khải Huyền đoạn 14 câu 7, chúng ta thấy thời kỳ phán xét là ngay lúc này đây, vì giờ phán xét của Ngài đã đến.
Let's go ahead and bow our heads for prayer.
Xin tất cả chúng ta cúi đầu, tôi xin dâng lời cầu nguyện.
Heavenly Father, you have risen this church up because right now is the judgment hour. And Lord, this message, I ask that it be yours, Lord. Not because I'm speaking it, Lord, but may it have power and strength because of your spirit, Lord. I know it is truth, Lord, and may this truth be words of life, for you are the life and you are the truth. Please bless this message. Open the hearts up to accept this message, Lord. And may we learn so much more of your beauty. In Jesus' name we pray. Amen.
Amen.
Okay. Do you know what today is?
Quý vị có biết hôm nay là ngày nào không?
What day?
Hôm nay là ngày Sa-bát, ngày thứ mấy?
What's the date?
Ngày tháng, có ai biết ngày lịch của chúng ta hôm nay là ngày nào?
October 22nd, does that date mean anything to you as a Seventh-day Adventist?
22 tháng 10 ngày đó có nhắc quý vị tới một. Quý vị có biết ngày đó là ngày gì, nhất là đối với những tín đồ Cơ Đốc Phục Lâm?
This date, without this date and the importance of this date, this church, the Seventh-day Adventist Church, would not exist.
Ngày 22 tháng 10 là một ngày rất là quan trọng trong lịch sử của Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm. Nếu không có ngày đó, có thể là chúng ta đã không có Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm ngày hôm nay.
I cannot go into all of the details of the 2300 days and why our church is in it, but I want to go over what is the reason why our church is important and has distinction compared to any other church.
Tôi không đủ thời giờ để mà trở lại nhắc lại cho chúng ta biết cái chương trình, cái thời điểm 2300 năm hay là 2300 buổi chiều và buổi mai ở trong Kinh Thánh là có ý nghĩa gì, nhưng mà hôm nay tôi muốn nói với quý vị về cái ngày 22 tháng 10.
Any other church, there are other churches that keep the Sabbath.
Cũng có nhiều hội thánh khác người ta cũng giữ ngày Sa-bát như chúng ta.
There are other churches who don't believe that when you die you go to hell or heaven right away.
Cũng có những hội thánh khác người ta tin giống như chúng ta là khi người ta chết không phải thật vừa lúc chết là người ta hoặc là sẽ xuống địa ngục hoặc là lên thiên đàng ngay.
You don't have to be a Seventh-day Adventist to eat healthy. You don't even have to be a Christian.
Chúng ta không cần phải là người Cơ Đốc Phục Lâm hay là người theo Chúa mới cần phải ăn uống, giữ gìn các luật, các phép về ăn uống sạch sẽ.
But I have looked and there is no other church that teaches the sanctuary doctrine of this church.
Nhưng thưa quý vị, không có một hội thánh nào dạy cho người ta về cái tín lý về đền thánh.
Daniel 8:14.
Xin chúng ta đọc ở trong Daniel đoạn 8 câu 14. Người trả lời rằng cho đến 2300 buổi chiều và buổi mai, sau đó nơi thánh sẽ được thanh sạch.
What is the sanctuary and what does it matter to us today?
Nơi thánh hay là đền thánh là gì, và đền thánh hay nơi thánh có ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay?
Please turn in your Bibles to Exodus chapter 25 verse 8.
Xin tất cả chúng ta lập thánh ca ở trong ở trong Kinh Thánh, ở trong sách xuất Ai Cập ký đoạn 36 đoạn 25 câu 8. Đức Chúa Trời phán, họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ.
Why is the sanctuary important?
Tại sao cái đền thánh lại rất là quan trọng?
Why did God ask to make the sanctuary?
Tại sao Đức Chúa Trời bảo dân sự phải xây một đền thánh cho Ngài?
That the Lord may dwell with his people.
Bởi vì Đức Chúa Trời, Đức Giê-hô-va sẽ ngự giữa phòng dân sự của Ngài.
Since the beginning, God has always wanted to dwell with his people. That's why he made the Garden of Eden.
Từ lúc ban đầu, Đức Chúa Trời luôn luôn muốn ở giữa vòng dân sự của Ngài, bởi vậy Ngài mới dựng nên vườn Eden.
What did they have in the Garden of Eden?
Chúng ta có còn nhớ ở trong vườn Eden có những gì? Có ai có câu trả lời? Ở trong vườn Eden có gì? Có ai? Có Adam, có Eva và có gì nữa?
The tree of life.
Có cây sự sống.
What did Adam and Eve have with God?
Và Adam và Eva có gì với Chúa?
They had face-to-face communion with God.
Chúng ta có nhớ không, họ được mặt đối mặt với Đức Chúa Trời ở trong vườn Eden.
They weren't naked. They had righteousness.
Họ không trần truồng ở trong vườn Eden, họ có sự công bình che phủ họ.
But when Adam and Eve sinned and they were cast out of the Garden of Eden, they lost all of those things.
Nhưng khi mà Adam và Eva phạm tội, họ bị đuổi ra khỏi vườn Eden, họ mất hết tất cả những cái điều tốt đẹp mà họ đã có ở trong vườn Eden.
The tree of life was taken away.
Và cây sự sống Chúa che lại, không cho họ đến được nữa.
They were no longer righteous, they were naked.
Họ không còn sự công bình nữa, bây giờ họ trần truồng.
And no longer could they face to face talk with God, or they would be destroyed.
Và họ chẳng còn mặt đối mặt với Đức Chúa Trời như trước nữa.
What is sin?
Tội lỗi là gì?
Is sin something that can be removed from you if we take you to a hospital?
Tội lỗi có phải là một cái gì mà chúng ta có thể lấy ra khỏi con người được hay không, chẳng hạn như mang đến bệnh viện giải phẫu lấy cái tội ra được hay không?
No, right? Adam and Eve, when they sinned, where was it?
Khi mà Adam và Eva phạm tội, tội lỗi ở đâu?
It was in their heart.
Tội lỗi đã ở trong tâm lòng của
họ. It was in their mind.
Ở trong tư tưởng của họ.
You know, 1 John 1:3-4.
Xin chúng ta đọc ở trong Giăng thứ nhất đoạn 3 câu 4. Còn ai phạm tội tức là trái luật pháp, và sự tội lỗi tức là sự trái luật pháp.
Let's pretend that there is a button.
Chúng ta thử tưởng tượng nếu như có một cái nút.
And if you push that button,
nếu mà chúng ta bấm cái nút đó,
no more evil, no more sin, no more rape, murder, destruction, war, poverty.
Khi mà chúng ta bấm cái nút đó, tất cả mọi gì, điều gì về tội lỗi tan biến đi, mất, biến mất hết, không còn sự chém giết, thù hận, không còn cướp bóc, hãm hiếp. Nếu mà chúng ta bấm cái nút đó,
would you push that button? How many of you would push that button?
Ai sẽ muốn bấm cái nút đó?
I would too, but you know what? I think I would be disappeared if I push that button.
Nhưng mà thưa quý vị, tôi có cảm tưởng nếu mà tôi là người bấm cái nút đó, chắc chính bản thân tôi cũng biến luôn.
And probably everybody else in this church would disappear too.
Và có thể là tất cả mọi người trong chúng ta cũng sẽ bấm cái nút mà biến tội lỗi đi, chúng ta cũng biến mất theo.
I don't want that.
Tôi không muốn như vậy.
God doesn't want that.
Đức Chúa Trời không muốn như vậy.
And that's God's problem.
Và đó là cái nan đề mà Đức Chúa Trời khi mà loài người phạm tội.
God hates sin and evil more than you do.
Đức Chúa Trời ghét tội lỗi và những cái điều gian ác hơn là chúng ta ghét nữa.
But if God destroys sin, he destroys those he loves most.
Nhưng mà nếu mà Đức Chúa Trời hủy diệt tội lỗi đi, thì Ngài cùng lúc đó tất cả những cái người mà, những kẻ mà Chúa yêu vô cùng cũng sẽ bị hủy diệt.
So how does God get rid of what he hates most without destroying those he loves most?
Như vậy, Đức Chúa Trời phải làm gì để mà hủy diệt tội lỗi mà đồng thời vẫn giữ lại những kẻ mà Ngài yêu, bởi vì tội lỗi và những kẻ Ngài yêu đã trở nên một rồi.
Can God destroy sin without destroying the sinner?
Có thể nào Đức Chúa Trời có thể hủy diệt tội lỗi mà không hủy diệt những tội nhân hay không?
Yes.
Ngài có thể làm được.
Psalm 77:13.
Ở trong Thi Thiên đoạn 77 câu 13. Hỡi Đức Chúa Trời, chuyển động Chúa ở trong nơi thánh, có thần nào lớn bằng Đức Chúa Trời chăng?
Where is God's way?
Đức Chúa Trời ở đâu?
In the sanctuary.
Đức Chúa Trời ở trong nơi thánh, ở
when
trong đền
God,
thánh.
When God created the sanctuary,
khi Đức Chúa Trời dựng nên đền thánh,
it was a substitute for what we had in the Garden of Eden.
Khi mà Ngài dựng nên đền thánh ở thế gian, Ngài chỉ dạy cho loài người theo cái đồ biểu đó, nó giống để thay thế cho cái vườn Eden mà người ta đã đánh mất lúc ban
đầu. The face-to-face communion with God, the righteousness, eternal life.
Bởi vì những gì mà người ta đã mất ở trong vườn Eden, sự đối diện mặt đối mặt đối với Đức Chúa Trời, đời sống vĩnh cửu,
righteousness,
và sự công bình.
Many churches teach that the sanctuary doctrine is Old Testament. You don't need to do it.
Rất nhiều hội thánh khi mà họ dạy về đền thánh của Đức Chúa Trời, họ nói ô cái đó là tín lý, giáo lý của cái thời cựu ước, không có cần thiết nữa.
But if you study the Bible from Genesis all the way to Revelation, the sanctuary is everywhere.
Thưa quý vị, nếu như mà quý vị đọc Kinh Thánh, quý vị sẽ thấy từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, đền thánh của Đức Chúa Trời luôn luôn hiện diện.
And all of it points to Jesus Christ.
Và đều, tất cả mỗi điều đền thánh đều chỉ về một đấng, đó là Đức Chúa Giê-xu.
The sanctuary was to show us the process back to God's presence.
Đền thánh để chỉ cho chúng ta biết cái tiến triển để mà đưa đến chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời.
Everything was designed according to instruction.
Tất cả đều, khi mà đồ biểu của đền thánh được xây dựng là phải xây dựng theo sự chỉ dạy của Đức Chúa Trời.
Exodus 25:9.
Nếu chúng ta đọc ở trong Suốt Ai Cập Ký đoạn 25 câu 9, Hãy làm điều đó ý như kiểu đền tạm cùng kiểu các đồ dùng mà ta sẽ chỉ cho người, Đức Chúa Trời phán.
I don't have a lot of time, but I'm going to try my best to go very fast, so please keep up.
Tôi xin lỗi là bởi vì chúng ta không có nhiều thời giờ sáng hôm nay, cho nên tôi sẽ nói qua về những cái đền thánh này rất là mau.
Okay, you can read all of this in Exodus 25, 26, 27, 30, and Hebrews 9.
Nếu quý vị có viết ghi xuống là chúng ta, quý vị có thể đọc về cái đồ biểu của đền thánh và cách xây dựng những cái điều ở trong đền thánh ở trong sách xuất Ai Cập ký đoạn 25, đoạn 26, đoạn 27, đoạn 30 và ở trong Hebrews đoạn 9.
Okay, this is a picture of the sanctuary.
Thưa quý vị, đây là cái hình của đền thờ. Của đền tạm, của đền thờ.
There are two parts to the sanctuary. You have the outer court and the inner court, the sanctuary itself, the inner court.
Có hai phần của đền thờ, phần vòng ngoài đó là hành lang và phòng trong là đền thờ.
The inner court was divided into two parts, the holy place and the most holy place.
Ở trong đền thờ cũng chia ra được làm hai phần. Phần thứ nhất là phần nơi thánh và cái phần nhỏ thứ hai là nơi chí thánh.
In the outer court was first the altar of burnt offering.
Khi mà bước vào hành lang, điều đầu tiên người ta thấy đó là cái bàn thờ để mà dâng của lễ thiêu.
Then you will see the laver, a wash basin.
Rồi quý vị sẽ thấy một cái bồn bằng đồng để mà rửa tay.
Then you will enter into the holy place.
Và rồi chúng ta sẽ bước vào trong nơi thánh, cái cửa.
There you will find the table of showbread.
Ở trong nơi thánh chúng ta thấy một cái bàn để đựng bánh trần thiết.
You will then find south of that the seven branch candlestick.
Phía bên kia là chúng ta thấy một cái chân đèn có 7 ngọn.
And closest to the most holy place will be the altar of incense.
Và gần nơi chí thánh sẽ là một cái bàn thờ, ở đó là nơi bàn song hương.
And then inside the most holy place is the ark of the covenant.
Và ở trong nơi chí thánh là điều quan trọng hơn hết là chúng ta thấy có bàn, có cái rương hay là cái hòm đựng 10 điều răn, đựng bản chứng.
In there you had the mercy seat on top of the ark of the covenant which held the 10 commandments.
Ở trong cái hòm hòm bản chứng là chúng ta thấy có bản 10 điều răn.
Okay, those are just pictures so you get an idea.
Đó là những cái hình dạng mà của những cái điều mà tôi vừa nói để quý vị thấy cái đền thánh Đức Chúa Trời dạy người ta phải làm như thế nào.
Okay. Every morning and evening starting at 9 a.m.
Đây là hình ảnh của đền tạm khi dân Israel ở trong sa mạc. Mỗi buổi sáng lúc 9 giờ.
At 9 a.m. they would sacrifice the morning sacrifice at the altar of burnt offering.
Mỗi buổi sáng lúc 9 giờ nơi bàn dâng của lễ dân sẽ có một cái của lễ dâng lên, đốt lên.
And at 3 p.m. they would have the evening sacrifice.
Và buổi chiều lúc 3 giờ sẽ có của hy sinh, của lễ thiêu vào lúc 3 giờ chiều mỗi ngày.
If you were a sinner, you would come from your camp.
Nếu chúng ta là kẻ phạm tội, có điều gì phạm tội, sẽ người ta sẽ đến trước gần đền.
The tabernacle was in the center of the entire congregation.
Khi mà dân Israel còn ở trong đồng vắng, ở trong sa mạc, thì cái đền tạm, mỗi nơi họ dừng lại, đền tạm được dựng ngay chính giữa trung tâm của trại của họ. Trại họ sẽ đóng trại chung quanh.
You would have to find your best lamb, the most perfect one.
Và khi mà dân của lễ hy sinh cho Đức Chúa Trời, người ta để chuộc tội, người ta phải lựa cái con chiên mà con chiên quý nhất ở trong vòng đám chiên của họ là con chiên không có một cái sẹo tì vết nào cả.
And you would take your lamb in front of everybody else down to the middle of the sanctuary.
Và khi mà quý vị là kẻ có tội ôm cái con chiên đó đi, tất cả mọi người đều thấy quý vị ôm con chiên đó đi đến đền tạm, đền thánh.
Do you think it was something you would walk with your head proud? As you carried that lamb,
quý vị tưởng tượng cái người mà phải ôm con chiên đó đi đến đền thánh, người đó có đi một cách hiên ngang hay không?
Or do you think it was one of shame and humility as they came to the tabernacle?
Bởi vì khi mà người ta đi ôm con chiên để đi mang đi đến để làm lễ chuộc tội, họ chắc chắn người ta sẽ đi trong cái sự xấu hổ, trong cái sự cảm thấy xấu hổ bởi vì mình là kẻ đã có phạm tội.
But they would come to the tabernacle and at the door they would meet the priest.
Và khi mà họ đi đến đền tạm thì thầy tế lễ sẽ gặp họ ở ngay cổng.
The sinner and the priest then go to the north side of the tabernacle.
Và rồi người có tội nhân và thầy tế lễ sẽ cùng đi tới cái về hướng bắc của cái đền tạm.
North of the altar, the sinner would take their hands and place their hands on the head of the lamb.
Và họ về hướng bắc của cái đền thờ và lúc đó họ đặt con chiên ở trên đền thờ, ở trên bàn thờ và kẻ có tội sẽ đặt tay của mình trên con chiên.
They would take the knife from the priest, killing the lamb.
Người đó sẽ cầm lấy con dao từ nơi thầy tế lễ và chính tay người tội nhân sẽ phải giết con chiên.
They slit the throat and the blood gushes all over them.
Họ phải cắt cổ con chiên. Con chiên vô tội, cắt cổ con chiên, máu chảy ra.
Then the priest has to skin the animal.
Và rồi người theo luật Chúa dạy, và rồi thầy tế lễ sẽ lột da của con vật.
Cut up the animal, wash the inside, and then burn and consume the animal on the altar.
Và cắt con vật ra, xong rồi sẽ từng miếng và để nó trên bàn thờ, và lửa sẽ cháy thiêu con.
With holy fire that never goes out.
Lửa mà thiêu trên bàn thờ, xong bàn thờ dân tế của tế lễ là lửa từ trên trời và lửa nó không bao giờ tắt.
That's the altar of burnt offering. At the laver, the priest washes themselves before they do any kind of service or goes into the holy place.
Và khi mà lửa đã đốt thiêu hủy cái con vật dân hiến đó rồi thì thầy tế lễ sẽ rửa tay của mình.
In the most holy, just to remind you, on the north side at 9 a.m. and 3 p.m. and the lamb was slain by the sinner.
Thưa quý vị, đây là những điều tóm tắt những điều chúng ta vừa nói là bàn thờ của lễ dân là ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 1 câu 3 đến câu 9 ở về hướng bắc của trại của đền tạm và mỗi buổi sáng, mỗi buổi chiều 9 giờ sáng và 3 giờ chiều và con chiên sẽ bị giết bởi tội nhân.
In the holy place, there was no windows.
Ở trong nơi thánh không có cửa sổ.
The only light came from that candlestick.
Ánh đèn duy nhất trong nơi thánh là ánh đèn đến từ cái chân đèn có 7 ngọn.
Used with holy fire, burning with olive oil.
Những cái đèn này được là đèn thánh, những ngọn lửa thánh và được đốt bằng dầu olive.
The bread was to be eaten daily, made without leaven.
Bánh là bánh phải ăn mỗi ngày và bánh này làm không men.
It was called the bread of the presence or the bread of the face.
Bánh này còn gọi là bánh trần thiết, tức là bánh của cái thấy mặt. Bánh.
And after that you have the altar of incense. It was movable, it was portable.
Và sau đó là quý vị thấy có một cái bàn thờ song hương, một cái bàn thờ này có thể đẩy qua đẩy lại được, có thể dời được.
The altar of incense was closest to the throne of God and blood. It's the only one that had blood put onto the altar in the holy place.
Bàn thờ song hương này là để dâng hương lên cho Đức Chúa Trời.
It's the only furniture that has blood.
Và ở trong cái nơi thánh này, cái bàn thờ song hương là nơi cái bàn thờ duy nhất có máu.
In the most holy place, we come to the Ark of the Covenant.
Và khi mà chúng ta bước vào nơi chí thánh thì chúng ta thấy hòm bản chứng rương đựng.
The mercy seat was made by two covering angels that looked down.
Và đây là ghế ghế ân điển, ghế nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ ở trong ghế này có hai là cái ghế ngồi ở hai bên là có hai cái thiên sứ cherubim dang cánh ra.
And at that mercy seat was the very glory of God.
Và chính nơi cái ghế nhân từ Đây là cái ghế mà Đức Chúa Trời sẽ ngồi, sẽ ngự. Và đó chúng ta thấy vinh quang của Chúa.
Underneath the Ten Commandments was covered by the mercy seat.
Và dưới cái ghế ngồi đó là hòm giao ước, 10 điều răn.
Only once a year did anybody step into the most holy place.
Nơi chí thánh là nơi một năm chỉ có một lần mới được có người bước vào trong đó mà thôi.
Every piece in the sanctuary tells the story of how God was going to bring us back into his presence.
Ở đây, khi quý vị đã thấy cái bộ đồ biểu của đền thánh, quý vị thấy tất cả mỗi cái phần ở trong đó đều nói cho chúng ta biết về sự tha thứ, về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời và sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của loài người.
Isaiah 59 tells us that we have been separated by God because of our sins.
Ê-sai đoạn 59 câu 2 cho chúng ta thấy chúng ta đã chia bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời bởi vì tội lỗi của chúng ta. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.
And although we chose to sin, we deserve to die.
Và chúng ta là những người đã chọn cái việc làm, chọn tội lỗi, chúng ta đã chọn sự phạm tội, chúng ta là những người sẽ phải chết.
God goes in search to bring us back to him.
Nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn cố gắng, vẫn tìm kiếm chúng ta để mang chúng ta ra khỏi tội lỗi. Ở Giăng đoạn 14 câu 6, vậy Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.
Your way, O God, is in the sanctuary, and Jesus is the way to back to the Father.
Khi mà chúng ta nhìn lại đồ biểu của đền thánh, Đức Chúa Giêsu là con đường đưa chúng ta đi đến nơi chí thánh với Đức Chúa Cha.
The sanctuary was the outer court and the inner court. The inner court was a representation of heaven, and the outer court was a representation of earth.
Chúng ta nhìn ở trong bảng của đền thánh, bản đồ của đền thánh, chúng ta thấy hành lang biểu tượng cho thế gian, cho chúng ta, và đền thánh ở trong phần trong biểu tượng cho thiên đàng.
And so just like how God, Jesus came out of heaven, coming from the most holy place out to the outer court, Jesus came from heaven to earth.
Và từ nơi chí thánh Đức Chúa Giêsu cũng như từ thiên đàng Ngài đã xuống thế gian.
When Jesus started his ministry, he was first baptized.
Khi Đức Chúa Giêsu bắt đầu khởi sự chức vụ của Ngài trên thế gian, thứ nhất Ngài chịu phép báp têm.
And Jesus became the Lamb of God, like in John 1:29.
Và Ngài đã trở thành chiên con của Đức Chúa Trời, giống như Giăng đoạn 1 câu 29 đã nói.
And Jesus was not just any lamb, but he was a lamb without blemish or spot.
Và Đức Chúa Giêsu không chỉ là một con chiên, mà bất cứ một con chiên nào, nhưng Ngài là con chiên vô tội, không có một tì vết, không có một cái điều gì sai quấy.
Christ had to live the perfect life to be the perfect sacrifice.
Bởi vì Đức Chúa Giêsu phải mang cái cuộc sống, cái đời sống hoàn toàn tốt đẹp nhất của Ngài để đổi lấy.
His 33 years before his death on the cross were just as important as his death on the cross.
Để chuộc lấy tội cái đời sống bất toàn của chúng ta. Và trong 33 năm Đức Chúa Giêsu đã sống vô tội ở trên mặt đất cho tới ngày Ngài phải chịu chết.
For 33 years, if he failed even once, his sacrifice would be meaningless.
Nếu trong 33 năm Đức Chúa Giêsu sống trên thế gian, nếu mà Ngài sai, Ngài phạm một điều gì thì sự hy sinh của Ngài vô nghĩa. Tôi xin đọc ở trong 1 Phi-e-rơ đoạn 1 câu 19. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em đã được chuộc khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi huyết báo của Đấng Christ, dường như huyết của chiên con không lỗi không vít.
2 Corinthians 5:21.
Ở trong Cô-rinh-tô đoạn thứ 2 Cô-rinh-tô đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
He who never sinned became our sins.
Ngài là Đấng chưa hề phạm tội bao giờ đã trở nên tội lỗi của chúng ta.
Isaiah 53:5.
Ở trong Ê-sai đoạn 53 câu 5. như người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương. Bởi sự sửa phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi lằn roi người, chúng ta được lành bệnh.
Isaiah 53:6 and 7 also says.
Tôi xin đọc tiếp. Ê-sai đoạn 53 câu 6 câu 7. Chúng ta thảy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người. Người bị hiếp đáp, như khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng từng mở miệng.
In the temple, where did the sinner place the hands on the lamb?
Quý vị còn nhớ lại ở trong cái đền thánh, ở nơi nào người kẻ tội nhân đặt tay ở trên con chiên?
On the head.
Người đặt tay mình ở trên đầu của con chiên.
The sins that we do with our hands.
Những cái tội lỗi mà chúng ta đã vấp phạm bởi bàn tay của chúng ta.
Though Christ never did one sin, he took them in the mind.
Dầu Đức Chúa Giê-xu chưa hề phạm tội, Ngài đã nhận lãnh tất cả những tội lỗi của chúng ta vào trong tư tưởng, vào trong đầu của Ngài.
And just how the sinner takes the lamb to the north side of the altar, Christ died on the north side of Jerusalem.
Và cũng như là con chiên đã chết ở về hướng bắc của đền thánh, Đức Chúa Giê-xu đã chết về ở trên đồi Gô-gô-tha ở hướng bắc của thành Jerusalem.
On the very day of the Passover, at the morning sacrifice at 9 a.m.
Và khi Đức Chúa Giê-xu chết vào lúc 9 giờ sáng,
they sacrificed the morning lamb.
Người ta giết con chiên buổi sáng.
And so from 9 a.m. until 3 p.m. he hung on that cross.
Đức Chúa Giê-xu đã bị treo trên thập giá từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều.
Until he died of a broken heart.
Cho tới khi Ngài vỡ lòng mà chết ở trên thập tự giá.
The last evening sacrifice at 3 p.m. ended.
Con chiên của Ngài buổi chiều 3 giờ đã hy sinh.
Every piece meant something prophetically in the life of, in the plan of salvation.
Khi mà chúng ta nhìn thấy cái biểu đồ và những sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời về cái đền tạm, từ khi người ta ở trong đồng vắng, chúng ta thấy tất cả mọi chi tiết, mọi diễn tiến đều chỉ về sự hy sinh của Đức Chúa Giê-xu.
The labor represents the cleansing that we receive from Christ and the resurrection of life to, from death to life.
Resurrection. Cái bàn rửa tay nhắc cho chúng ta tới sự sống lại. Sự chúng ta đã được tẩy sạch khỏi tội và sự sống lại của Đức Chúa Giê-xu.
What did Adam and Eve lose in the Garden of Eden?
Quý vị nhớ lại Adam và Eva còn mất điều gì nữa ở trong vườn khi mà họ bị đuổi khỏi vườn Eden?
Righteousness.
Sự công bình, nhớ ba điều, họ mất sự công bình.
The tree of life, eternal life.
Cây sự sống hay là sự sống đời đời.
Communion with God.
Và sự đối mặt với Đức Chúa Trời.
When Jesus left heaven, he died and became sin.
Khi Đức Chúa Giê-xu rời khỏi thiên đàng, Ngài đến thế gian và Ngài đã chết.
He no longer was righteous.
Khi mà Đức Chúa Giê-xu đến thế gian, Ngài sống trong một cái môi trường, Ngài không có còn sự công bình của thiên đàng nữa.
He was separated from God.
Ngài đã bị cắt đứt khỏi Đức Chúa Trời. Không còn
on the cross, he cried out, my God, why have you forsaken me? Talk to me. Where are you?
Khi mà Ngài chồng chất bởi tội lỗi của loài người ở trên thập tự, Chúa đã kêu lên, Cha, Đức Chúa Trời, tôi ơi, Đức Chúa Trời, tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi?
And then God, Jesus, the Son, died.
Và rồi, Đức Chúa Giê-xu, Đức Chúa Con đã chết.
Christ paid and lost everything we lost in the Garden of Eden to give it back to us.
Đức Chúa Giê-xu phải làm tất cả những cái điều, phải chịu những tất cả những điều mà chúng ta đã mất khỏi khi loài người bị đuổi khỏi vườn Ê-đen, để mang chúng ta loài người trở lại với Đức Chúa Trời.
And because of what Christ gave up, we now can go enter into the presence of God in the holy place.
Và thưa quý vị, bởi vì những điều mà Đức Chúa Giê-xu phải chịu mất, chúng ta mới có cơ hội để bước vào lại thiên đàng.
Oh, sorry. We have these slides, right? Okay. baptism in the laver, as well as the burnt offering, was his sacrifice. I'm going to just jump through these. Okay, in the holy place.
Và ở trong nơi thánh.
Jesus said, "I am the bread."
Chúng ta nhớ Giăng đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giêsu phán rằng: "Ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát." Ngài là bánh, quý vị nhớ bánh ở trong đền thánh.
His body was broken for us.
Thân thể Ngài đã bị vỡ tan vì tội lỗi của chúng ta.
Jesus said, "I am the light of the world."
Giăng đoạn 8 câu 12, Đức Chúa Giêsu lại cất tiếng phán cùng chúng rằng: "Ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Ta là sự sáng của thế gian."
And just like the oil inside those candlesticks made out of olive oil. Where do you get olive oil from?
Cũng như những cái bảy ngọn đèn ở trong nơi thánh đốt sáng, cháy sáng thường xuyên bằng dầu olive.
Christ in the Garden of Gethsemane, in the Mount of Olives.
Ở đâu chúng ta có dầu olive? Đức Chúa Giêsu ở nơi trên vườn Gethsemane, trên ngọn núi olive.
Gethsemane in the Hebrew means press. Press down.
Chữ Gethsemane trong tiếng Do Thái, tiếng của người Hebrew có nghĩa là ép, ép dầu.
Just like in the Garden of Gethsemane, our sins pressed down upon the Son of God until it even broke sweat like great drops of blood.
Chính trong vườn Eden, tội lỗi của chúng ta đã chồng chất ép nặng trên Chúa đến nỗi mà Ngài đã nhỏ giọt mồ hôi như máu.
And because of what Christ has done for us,
bởi vì những điều mà Đấng Christ đã làm cho chúng ta,
our prayers can actually reach up to God.
Vì những điều Chúa đã làm mà ngày hôm nay lời cầu nguyện của chúng ta qua Đức Chúa Giêsu sẽ đến nơi với Đức Chúa Trời.
John 14:13-14.
Giăng đoạn 14 câu 13 câu 14, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu ta sẽ làm cho để Cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta xin điều chi ta sẽ làm cho.
Is that where it ends? Is that where the sanctuary ends?
Có phải là đền thánh đến đó là hết hay không?
Let's skip that one.
Hebrew đoạn 6 câu 20, trong nơi thánh mà Đức Chúa Giêsu đã vào như đấng đi trước của chúng ta, vì đã trở nên thầy tế lễ thượng phẩm đời đời theo ban Melchizedek.
From the holy place, Christ has entered into the most holy place.
Từ nơi thánh, Đức Chúa Giêsu đã bước vào nơi chí thánh.
It says in Revelation 5:8. Oh, sorry, that's the wrong slide. Okay, there, Hebrews.
Hebrew đoạn 7 câu 25, bởi đó Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.
Right at this very moment, Jesus Christ is in the most holy place interceding for our sins.
Hiện giờ phút này đây, thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu đang ở trên nơi chí thánh của đền thánh trên trời để cầu thay cho chúng ta.
And in the most holy place, we see how God will destroy sin without destroying the sinner.
Chúng ta tại chính trong nơi chí thánh, chúng ta thấy hình ảnh làm thế nào mà Đức Chúa Trời đã hủy diệt tội lỗi mà không hủy diệt những kẻ tội,
how God
những tội
brings
nhân.
Us back into his very presence.
Làm sao mà bây giờ chúng ta trở lại cái hình ảnh của cái đền thánh.
We must also follow Christ in the sanctuary.
Làm thế nào để chúng ta được đến với sự hiện diện của Đức Chúa Trời? Chúng ta phải đi theo Đức Chúa Giêsu ở trong nơi đền thánh.
Galatians 2:20 says, "I am crucified with Christ and I no longer live, but he does."
Galati đoạn 2 câu 20, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi.
Our sinful life dies with Christ on the cross.
Cái cuộc sống tội lỗi của chúng ta, cái đời sống tội lỗi của chúng ta đã chết khi Đức Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập tự giá. Matthew đoạn 5 câu 14, các...
Can you please turn to Romans chapter 6?
Xin quý vị lật thánh kinh thánh đoạn sách Roma
verse 4.
Đoạn 6 câu 4. Vậy tôi xin đọc ở trong bản này nó hơi khác một tí. Vậy hỡi, vậy bởi báp têm chúng ta đã được chôn vào trong sự chết với Ngài, để rồi như Đấng Christ nhờ vinh quang của Cha được sống lại từ cõi chết thế nào, khi chúng tôi cũng được sống trong đời mới thế ấy.
And here this is where a lot of Christian lives stop.
Thưa quý vị, một số rất đông đời sống của người Cơ Đốc nhân đến đây ngừng lại.
We believe just because we have accepted Christ dying on the cross and we get baptized that our Christian life is done.
Nhiều người nghĩ rằng tôi đã chịu tội lỗi của tôi đã được đóng đinh vào thập tự giá với Đức Chúa Giêsu, tôi đã chịu báp têm, vậy là tôi đã xong rồi.
But that's not what the sanctuary shows us, does it?
Nhưng mà chúng ta nhớ ở trong hình ảnh của đền thánh đâu có phải như vậy không?
They no longer open their Bible, they no longer praying, they maybe once in a while they serve God and give glory to him.
Nhiều cơ đốc, người xưng là cơ đốc nhân, nhưng mà người ta không bao giờ đọc kinh thánh, đọc lời Chúa. Họ không cầu nguyện, thông công cùng Chúa. Có thể lâu lâu họ đi nhà thờ một lần, tôn vinh Ngài.
You've only gone halfway.
Họ chỉ là những cái người đi đến tìm gặp Chúa, nhưng mà
you can't stop halfway.
Họ chỉ đi có nửa đường mà thôi. Chúng ta không thể nào cố tìm một điều gì mà chỉ cố gắng nửa vời.
Christ did not stop halfway.
Đức Chúa Giêsu không ngừng lại nửa đường, Ngài đã làm hết lòng.
And if he did, we would be lost.
Bởi vì nếu Đức Chúa Giêsu không làm trọn vẹn cái chức vụ của Ngài, chúng ta ngày nay không một ai được.
And if we stop halfway, we will be lost.
Và nếu chúng ta cũng ngừng, cũng làm nửa vời, nửa đường, chúng ta cũng sẽ bị hư mất.
You must continue.
Chúng ta phải tiếp tục cái con đường của một cơ đốc nhân.
Matthew 5:14 says, "You are the light of the world."
Matthew đoạn 5 câu 14 nói các ngươi là sự sáng của thế gian.
You need to go show that your Father is good by your good works.
Các ngươi, chúng ta là sự sáng của thế gian, chúng ta cần phải cho mọi người thấy cái sự sáng đó.
Psalm 141 says that your prayers rise up like incense to God.
Thi Thiên đoạn 141 câu 2, nguyện cầu lời cầu nguyện của tôi thấu đến trước mặt Chúa như hương thơm, nguyện sự giơ tay tôi được lên được giống như của lễ buổi chiều.
How many of you eat every day?
Chúng ta có ai ăn mỗi ngày hay không?
Do you eat from the word of God every day?
Chúng ta có ăn lời bánh hằng sống, lời của Chúa mỗi ngày hay không?
And not only that, we then continue into the most holy place.
Và bây giờ chúng ta tiếp tục đi vào trong nơi chí thánh.
See here, Christ, God has promised that he will write the very Ten Commandments onto our hearts.
Trong nơi chí thánh chúng ta nhớ, bây giờ hãy đọc lại trong Jeremy đoạn 31 câu 33, Đức Giê-hô-va phán, này là giao ước mà ta sẽ lập với nhà Israel sau những ngày đó, ta sẽ đặt luật pháp ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời chúng nó sẽ làm dân ta.
In the very place we commit sin and break God's law every day, God promises to write it on your heart.
Chính trong cái tâm lòng của chúng ta, đó là cái tâm lòng mà đã phạm tội, Đức Chúa Trời đã đặt 10 luật pháp của Ngài ở trong lòng chúng ta.
Psalm 85:10 says,
Thi Thiên 85:10, sự thương xót và sự chân thật đã gặp nhau, sự công bình và sự bình an đã quyện lấy nhau.
See, when God had the choice to either destroy the sinner because of sin or to save the sinner and break his law, God had a problem.
Chúng ta nhớ khi mà loài người phạm tội, Đức Chúa Trời có một cái nan đề. Thứ nhất là nếu mà Ngài hủy diệt tội lỗi thì chắc chắn Ngài sẽ hủy diệt luôn cả những cái tội nhân, bởi vì tội nhân là tội lỗi. Nhưng mà đồng thời nếu như Ngài tha tội nhân thì là nó sai trái với lời luật pháp của Ngài, sự công bình của Ngài.
When Jesus came down and lived the perfect life according to the Ten Commandments.
Khi Đức Chúa Giêsu đến thế gian và Ngài đã sống một cái cuộc sống hoàn toàn giống như là
when he
những
gave
cái luật lệ
his
trong 10
life,
điều răn.
He showed that the Ten Commandments are so important that he would die for them.
Chúng ta thấy khi Đức Chúa Giêsu đã chết, Khi Đức Chúa Giê-xu đã chết trên cây thập tự, Ngài đã cho chúng ta thấy là luật pháp Đức Chúa Trời quan trọng, bởi vì Đức Chúa Giê-xu đã sống một cuộc sống hoàn toàn, Ngài chết như là một kẻ phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, cho thấy 10 điều răn của Đức Chúa Trời rất là quan trọng.
Not only that, Jesus died for the sinners, giving up his life and becoming a human being.
Và Ngài đã chết thay cho những tội nhân. Ngài đã bỏ sự sống mình để mà chết cho những kẻ có tội.
Jesus died for the law and died for sinners.
Đức Chúa Giê-xu đã chết cho luật pháp và Đức Chúa Giê-xu đã chết cho những kẻ phạm tội.
Justice and mercy had been separated, but Jesus Christ brought them back together.
Sự công bình và sự công bình của Đức Chúa Trời và sự nhân từ của Đức Chúa Trời đã bị phân rẽ vì loài người phạm tội, nhưng sự chết của Đức Chúa Giê-xu đã mang hai điều đó trở lại với nhau.
I must end here and the second part next week.
Thưa quý vị, giờ của chúng ta đã hết và đây là phần thứ nhất của bài chia sẻ sáng hôm nay. Tuần tới tôi sẽ xin tiếp tục.
We will learn, does one need to be perfect to enter into heaven?
Tuần tới chúng ta sẽ tiếp tục cái đề tài này và chúng ta sẽ trả lời cái câu hỏi có phải một người phải hoàn toàn để mới được vào thiên đàng hay không.
And we will see how God really does destroy sin without destroying each and every one of us.
Và chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời đã làm gì để Ngài không, Ngài có thể hủy diệt tội lỗi mà không cần hủy diệt những tội nhân.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Edmonton 626-454-1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.